thế này, con lại lạc quan lên thế này thì mình yên tâm, không có gì phải sợ nữa rồi. Thì tập một phút thì thấy làm được. Thế như vậy là có những trong bốn thời khóa, thì bốn thời khóa như vậy nó chỉ có chỉ một lần, hai lần là bị thôi. Trong độ ba tiếng đồng hồ đấy thì nó chỉ một hai lần là bị có niệm phản lên. Thế thì cái gần như con thấy như thế là hoàn toàn lạc quan, hoàn toàn yên tâm, không sợ gì môn này nữa rồi. Thế nhưng mà sang đến tuần thứ ba thứ tư vừa rồi thì ngày thầy một lại nó cũng vì cái công việc nữa, cái công việc của con. Thế giờ thì ví dụ như nó động về cái chuyện con phải lo về cái chỗ giấy tờ đại lý ngoài kia. Thế giờ thì cái việc mà đối với chỗ chú Hòa là vẫn trong đầu cứ đang tập như thế này thì lại là thì lấy ý nghĩa, lấy ý nghĩa là phải đối phó chuyện này, đối phó với chuyện kia, cách làm thế này, cách làm thế kia. Thì thầy con đã ngồi chỗ con pháp ý là việc nào cũng pháp được thấy. Trong lúc này là tập tính nhật tình giác, không được tính tự giác. Thì cứ như thế tác động thì con thấy là con đúng là phải vật vã với nó. Nên là có khi là ba vòng đi thì ba vòng đều có khởi. Thế nhưng có cái khác hơn là nó khởi cái là bắt đầu biết ngay. Nên chớm khởi một cái là nó bắt đầu xảy ra cái thì biết ngay. Thế thì con cũng xác định được rằng à như thế cũng vẫn có thể coi như là biết tâm. Bởi vì nó mới biết một cái là mình đã biết ngay rồi. Thế nhưng là dẫu sao thì nó liên tục những cái chuyện như thế chứ nó không tin lớn hết cái tuần trước. Thì ngày thầy xin thầy cũng đại pháp cho việc này, tất cả việc công việc thì con cũng sẽ vẫn cứ phải làm, thì cũng sẽ phải cứ thỉnh thoảng lại gặp để trao đổi những chuyện công việc với chú Hòa. Thế hoặc cái việc của con vẫn phải đợi lấy ở ngoài kia thì con cũng vẫn như thế. Thế nhưng mà cố gắng là phải tỉnh giác ngay trong cả những chuyện đó, mặc dù những cái chuyện đó xảy ra thì mình chủ động, mình biết cái việc mình phải làm, làm cái việc đó là biết mình làm được có và cũng phải tỉnh giác ngay trong những việc đó. Thì cách nghĩ của con thì là như thế, cái gì thầy dạy đấy. Vậy cái thì vấn đề thế, đồng thời thì sau khi những cái chuyện đấy nó xảy ra thì con thấy ở trong con nó diễn biến lại có một loạt những cái chuyện khác nó cũng xảy ra kèm theo. Ví dụ như là cái việc ăn ngủ độc cư nó cũng lại đồng thời kém đi hơn, nó không được như trước. Ví dụ như cái việc ăn thì trước đây là con đã không nghĩ gì đến cái chuyện ăn. Thế nhưng mà gần đây thì đồng thời với những cái việc con nói là cái chứng nhận tỉnh giác nó thể hiện như thế, thì tự nhiên cái ăn lại nghĩ đến những cái món nào mình thích từ trước đến giờ. Thế con biết rằng nó khởi đến như thế thì con là phải phát ý nó, con là phải quán. Con được quán rằng cái thân là vô thường, ăn uống là vô thường. Thế rồi con nghĩ đến cái hướng hành của thầy trong lúc ăn rau, việc sống, việc tu tập như thế. Thế thì mình phải như thế này là quá sung sướng, là quá tốt được, quá dư thừa rồi, không được nghĩ đến nữa. Thế hoặc là cũng quán rằng tất cả mọi chuyện mình đã từ bỏ, mình không còn nghĩ gì đến nữa, và bây giờ chỉ còn có một là chứng đạo, hai là chết khổ, thì chọn lấy con đường nào đi. Thì tự quán như thế, thế nên là cũng là những cái cuộc đấu tranh phải thường xuyên xảy ra. Thế nhưng mà nó con không hưởng sao tính cái giai đoạn này trở lại như thế đó, con thấy nó hình như nó đồng loạt nó đều trỗi dậy. Đấy là về ăn. Thế về ngủ thì từ trước đến giờ là con ngủ là con tỉnh, chuông đồng hồ thì báo đây là con đã biết rồi. Thế nhưng hôm nay thì nói lại xảy ra cái chuyện là báo thì biết dậy rồi ngồi, nhưng mà chưa bao giờ là con được có cái hiện tượng dậy xong ngồi đấy nó ầu đầu nó nảy ra cái ý định là mệt mỏi quá ngồi đến đi gần như thái chỗ ngủ, tức là nó rất ma quái ở trong đầu nó nảy ra ý nghĩ như thế, không nằm ngủ, không chịu nghỉ. Thế nhưng nó lại nhắc khéo là ngồi chết già lên xong rồi vô thức đi. Thế thì người nó cũng như là gần như là được ngủ. Thế thì con phải vùng ra khỏi cái trạng thái như thế, đứng dậy để tập. Vì những lúc ấy con nhận thấy nếu mình không dùng nỗ lực của mình, dùng ý chí mạnh ra thì lập tức mình bị ngục luôn trong tất cả những cái trạng thái mà nó không thành ý thức rõ ràng, nhưng mà ở trong đầu nó nứt nhanh một cái ý nghĩ như thế. Thì con nói ví dụ cái thứ hai là ngay cả đến cái ngủ cái gì thế. Thế còn về cái độc cư thì con đã quên biết rồi, quên biết là thầy đã dạy như thế và không thể con đường nào khác hơn được. Thế bây giờ tiếp xúc gặp gỡ thì không gặp gỡ không chuyện cho, nhưng mà tránh nhất những cái chuyện trên đi lang thang trên đường gặp gỡ nhau nói nhanh nói một hai câu nhưng cái kiểu như thế cũng cần phải chấm dứt ngay lập tức, không thể tiếp tục những tình trạng như ra được. Vì tu thì phải tiến lên từng ngày, phải thấy mình tiến lên bằng cách là làm tu được đúng pháp, giữ được đúng với giới luật thì như thế tức là sự tiến lên. Còn nếu không làm như thế tức là dẫm chân tại chỗ, mà bị dẫm chân tại chỗ thì tức là tự mình đào thải mình. Thế nên là không còn có cách gì khác hơn nữa là phải cố gắng nỗ lực. Thì phải thấy con trình việc này nó có một số các hiện tượng nó xảy ra như thế. Thế bây giờ thì cái phương hướng của con là lúc bình thường thì con vẫn tập theo đúng thời khóa, nhưng mà khi nào nó buồn ngủ hoặc có hiện tượng gì nói thì con lại bắt đầu viết bản, tức là ngay những lúc đó thì dùng viết bản, mình đến rồi mình viết bản, mình tập trung vào chuyện đó thì con thấy một cái sức tỉnh tốt hơn. Thì cứ kết hợp là 30 phút tập chánh niệm tỉnh giác thì 30 phút lại bắt đầu ngồi và đọc để viết một đoạn, cái cung đoạn xong thì lại tiếp tục tập. Thì cứ trong những ngày vừa rồi là con kết quan vừa rồi là con tập theo kiểu đấy, vừa viết theo cái kiểu như thế, vừa đấy vừa tập chánh niệm tỉnh giác. Kính bạch thầy, thì đó là vấn đề thứ hai. Đây là vấn đề thứ ba con xin trình thầy để con hỏi thêm này để thầy dạy cho. Trước đây vào khoảng cuối thập kỷ 80 thì con cũng yếu, cũng bị bệnh. Thế con được một người cán bộ giảng dạy đại học, họ mới hướng dẫn cho con về cái người ta gọi là đạt ma dịch cân kinh. Thì bây giờ con có tập thời gian thì con thấy tốt lắm, bệnh tật lui, sức khỏe rất là tốt. Thế mà con hướng dẫn cho một số người thì họ tập, họ khỏi một số bệnh, họ gặp con là rất xúc động. Thí dụ như cái kiết bị thiết lị đấy, rồi thì bị cái bệnh trí đấy, thế mà họ tập cái đó xong thì họ nó còn, thế rồi nhiều bệnh khác nữa là khỏi thì tốt lắm. Thế trong những năm qua thì con thôi, con không tập nữa, con bỏ bắt đi từ đến giờ. Nhưng mà một hôm ở trên tổ đường này, thầy có hướng dẫn về tập luyện và tất cả các tu sinh có trình, thì hôm đấy chú vàng, chú có trình cái pháp là khi vừa ngủ thì chú làm một số các động tác như thế để cho nó hết ngủ. Thì tự nhiên con nảy ra trong đầu vì cái động tác chú đánh tay ở đằng sau đó chính là cái động tác mà con đã tập cách đây từ cuối thập kỷ 80. Thế thì từ hôm đấy vẫn phải lấy ý định là khi nào vẫn ngủ thì mình tập lại cái này thử một số lần xem sao. Thì con thấy là nó có hiệu quả rất là tốt. Thế thì bây giờ con sợ là nó xem pháp vào với chính pháp, thì bây giờ con mới quyết định là hết giờ rồi, thí dụ như sáng tập đến 5 giờ rồi thì từ 5 giờ đến 5 rưỡi ngoài giờ con tập 30 phút cái bản này. Thì bây giờ con tập từ hôm bữa nay là khoảng mấy tuần rồi, và con tập từ 5 giờ đến 5 rưỡi con tập, thì con thấy như thế là nó cũng giúp cho cái việc thể hiện tình giác. Bởi vì trong khi tập thì cũng mình cũng theo dõi ngay chính tay của mình đánh lên đánh xuống, thế rồi đầu mình tập trung vào một điểm, thế như thế con thấy nó cũng có những cái gì đó mình có thể hướng nó và thiện xảo nó thành cái chính nghiệp cảnh giác. Thì bạch thầy, bây giờ con xin thưa thầy hãy với cái động tác nữa để xem thầy hướng cho con chứng như thế có được không. Ví dụ con hướng là hai chân mở bằng với vai, thế là thoát bụng lên, hậu môn hơi co lên, lưỡi cong lên chạm vào cái hàm vách ở trên và đánh về đằng trước, thì để cho tự quán tính của nó về đằng trước, còn đánh mạnh về phía đằng sau. Sau đó thì đầu mình tập trung theo dõi vào cái tay của mình đi lên và đi xuống, mắt thì tập trung nhìn vào cái điểm phía trước, đánh như thế này. Thầy thầy cái động tác của nó thì như thế. Thế thì cái xin thầy để thầy dạy cho con về ha.
Được, cái đó là thuộc về pháp thân hành niệm không mà không?
Vâng.
Đối với đạo Phật thì cái đó là được gọi thân hành niệm. Khi đó mình tập trung trong cái khi mà con đưa tới gì nó thì nhẹ, mà đưa xa thì mà gọi là giật cái mạnh đưa ra xa mạnh, mà đưa tới thì nhẹ.
Vâng.
Cái đó là cái phương pháp giật cân kinh đó. Có phải không hay con?
Yeah.
Thầy cũng có đọc sơ chứ còn thầy thì không có tập. Nhưng thầy biết đó là cái phương pháp thân hành niệm chứ không có gì. Để cứ trong khi con tập vậy nó còn tập trung ở trong cái tay con đưa tới, giật mạnh lại sao, nó có cái sự chú ý, sự tập trung đó. Thì tốt chứ không có gì đâu. Bởi vì đó là cái phương pháp thân hành niệm của Phật đó, là cái phương pháp để chúng ta tập luyện để cơ thể chúng ta nó không có bị khó, không có bị bệnh tật. Như sư Phước Tôn đó, con có thể con tập cái vấn đề đó được. Bởi vì cái vấn đề con biết không?
Dạ bà thầy, các
không bệnh
vâng,
không tập phát tâm
qua rồi,
không có tập qua rồi.
Dạ. Nhưng mà trong thời gian qua thì con hai con cũng chẳng có chứ thầy cũng không tập không.
Con về vấn đề thanh quan đúng không? Con tập luyện, con thiện xảo như vậy đó, trong khi này là trong cái giai đoạn mình đang chiến đấu từ cái tư tưởng này mình chiến đấu với tư tưởng kia, cho nên nó có hữu sự thì bắt đầu nó khởi ra nhiều cái điều kiện, nó nhờ cái duyên kia mà nó tạo ra, nó phóng ra nhiều. Cho nên trong lúc này là trong lúc mình có cái duyên sự như vậy rồi thì nó nương vào chỗ đó mà nó phóng ra những cái khác, cái niệm nó phóng ra những cái khác. Do đó nó còn chiến đấu, bây giờ lúc này là lúc con chiến đấu rồi, con sử dụng pháp con chiến đấu đó. Mà thiện xảo như vậy là thầy thấy hay, để cho mình được đầu tiên đó, thứ nhất là mình lo cái sức tỉnh thức của mình cho có, tức là nhiếp tâm cho được. Mình nhiếp tâm được là tức là mình tỉnh, dù cái niệm nó vô mình cũng vẫn tỉnh chứ không bị mê, đó là mình nhiếp tâm. Còn an trú được càng tốt, mà an trú chưa được vẫn giữ nhiếp tâm, tức là vẫn giữ không mất cái sức tỉnh của mình, làm cho con vẫn giữ đúng, không có sai đâu. Nhưng mà trong khi tu tập như vậy nó đòi hỏi ở cái sức của mình đang đấu tranh với cái tư tưởng này, đấu tranh với tư tưởng kia. Cho nên những cái mà con học là tạo cái tư tưởng thiện để các con đấu tranh với cái tư tưởng ác của nó, chứ không phải điều gì khác. Cho nên mình phải có cái sự học hiểu như vậy, chứ còn nếu không mình không học hiểu như vậy thì mình không có thể đủ sức mình đấu tranh nữa, không hiểu. Cho nên cái đường lối của đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng, mà thiện xảo áp dụng như con thì nó sẽ thành công. Con cứ cố làm đi, rồi con đừng có để bị thất bại. Nó làm gì làm con, như thí dụ như nó làm, khi mà con thức dậy nó làm cho con quế quái, nó làm cho con coi như là muốn ngồi muốn nằm chứ còn muốn tu tập gì hết, nó làm như vậy đó. Mà mình cố gắng mình biết cái này sai rồi, thật rồi, phải nỗ lực thực hiện, phải chiến đấu với nó, phải tận cùng với nó, đừng có để mà mình làm theo nó. Tức là cái cách thức ngăn ác, cái đó là cái xấu ác, rất cực ác đó, chứ không phải là. Cho nên vì vậy mấy con cố gắng, thầy biết trong khi tu tập mấy con thì cảm thông được cái sự khổ cực của mấy con nhiều lắm, thầy biết. Cho nên thầy sách tấn mấy con ghê gớm lắm, là tại vì thầy biết cái sự tu tập rất là khó, không phải dễ. Cuộc đấu tranh nó là cái đấu tranh tư tưởng của mình đấu tranh với tư tưởng của mình. Rồi các con ra với con như vậy là thiện xảo đấy, chứ không có gì, không có thật, không có thật, không có thật. Còn cái dịp cân kinh mà mấy con vừa tập luyện để giúp cho cơ thể mấy con khỏe mạnh, nó có bệnh gì đi nữa cũng nó cũng được phục hồi lại, để các con có sức mấy con chiến đấu với những cái tư tưởng của mấy con, với những cái nghiệp của mấy con, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình có những cái phương pháp đúng rồi. À thì mình cái tâm của mình á, khi mình đưa tới vậy đó, mình chú ý con, giúp mạnh mình chú ý ra sao con. Để mình mục đích của mình làm như vậy để thứ nhất là nó ổn định được cái cơ thể của mình, nó có những cái chướng ngại gì, và thứ hai á, là mình như vậy á, để cái sức tập trung của mình, để cho tập trung mạnh, khi con gần tay mạnh á thì cái sức tập trung của nó lũ hơn mạnh.
Trong đó thì cô có đọc là con làm nặng phải biến từ 1 cho đến 100 nữa.
À phải rồi, nó tới cả trăm lần chứ. Nhưng mà nó cũng được, không có sao hết. Vì vậy là con cũng tập trên pháp thân hành niệm của Phật, chứ không có mất gì đâu. Cái sức tập trung của con phải nương theo, chứ không phải là dứt không vậy đâu. Cứ đưa tới dứt niệm để có tự. Con đếm thí dụ như con 1, 2, 3 đó, con đếm vậy không. Nhưng mà tới 100 cái con mới nghĩ, thì con có thể cái sức tập trung định tĩnh của con ở trên cái thân hành, cái tay con đưa ra đi vô, cũng như là con bước đi không có gì. Mà cái này á, thay vì con bị hôn trầm, con bước đi rất mạnh, con đạp xuống rất mạnh, thì cái này giúp rất mạnh, cũng là mục đích của nó phá cái hôn trầm. Mấy con làm thử đi, mấy con không phá hôn trầm được.
Trong cái pháp này thì con thấy tu tập thì con có sự tinh giác theo. Như vậy, ví dụ như trong lúc mình có cái bụng thôi, thì nếu mình không chú ý vào chân còn thôi, thì một phần cái bụng mình nó sẽ hạ xuống tu tập lên. Và trong lúc đó mình cũng có cái sự như từ hai những cái gân của hai cái chân mình, thì mình cũng phải trụ cứng lại, giống như mình đi phía trên cái đường trơn chợt. Và khi chú ý thì trong hình ảnh thì phải có lúc con tập thì chú ý toàn thân, thì có lúc thì cái bụng nó thấp xuống, nó không còn giữ rót lên nữa, thì đầu con mới thấy trở về cái trạng thái quân ban đầu. Rồi con tập có lúc thì chỉ trong vòng khoảng 100 cái thôi, làm thôi rót ra toàn thân.
À nó tỉnh, nó tức không có gì đâu.
Vậy thầy, con tập thì con thấy nó tốt quá. Con tập như vậy là 1200 cái thì vừa đúng là 30 phút rồi. 30 phút từ 5 giờ đến 5 tới là đúng được 1200 cái. Thế thì có những cái là 100 cái là không có một cái là cái niệm nào. Chúng ta phải phấn đấu và chiến đấu với nó, cũng vật vã, cũng áp như cái tình cảnh, không khác gì nào cả. Ví dụ như 100 cái này bị vọng 1-2 lần còn bỏ không được. Như thế sẽ trừ cho mày bị 100 lần, bắt mày tập thêm 100 lần nữa, thành 1.300. Thế là tiếp tục, nếu lần sau này lại đi nữa thì cứ kéo thêm thế nữa, kéo cho đến 6 giờ thì thôi. Thế nên chính nó cũng sợ, và bản thân là có nhiều lần giữ 100 cái không hề có một cái niệm nào. 100 cái tức là được 2 phút rưỡi. Thế thì con thấy nó bổ trợ thêm. Thế thứ hai nữa là hôm bắt đầu con bắt đầu tập thì sau 30 phút xong là chân con run và tê, đã bước ra giường là giật giật chân đi mãi mới đi được. Thế nhưng mà tập từ hôm nay thì giờ bước đi bình thường không bị nữa rồi, tức là chân nó đã cứng rồi, vững ra được rất nhiều. Thế hoặc là khi bị đầy hơi thì tập theo cái đó là hơi bị hết hơi đấy. Thế thì con thấy như là sức tỉnh giác của nó rất là tốt, và nó giúp cho cái buồn ngủ nó rất là tốt. Thế nên khi trong đêm mà các cái pháp đi để chống lại cái buồn ngủ ấy, thì con đã tập nhiều. Thí dụ như động tác đi nghiêm quân đội, tức là dáng chân giọt mạnh lắm. Đi nghiêm trước đây người ta chỉ đi được khoảng chừng độ, thí dụ như đi diễu qua lễ đài đi khoảng độ 20 mét là đã mệt lắm rồi. Thế nhưng mà bây giờ vẫn đi qua có khi phải 70-70 mét, 100 mét vẫn được. Thế vì cái động tác rất mạnh, thế nhưng mà nó vẫn không bằng cái cân cái đánh về phía đằng sau. Thì vẫn thấy cái động tác rất là rất tốt. Tuần thưa thầy, vừa rồi thầy dạy con như thế thì con mới thấy yên tâm, là con không hiểu tại sao hai cái tuần vừa qua ở đây nó liền hợp ra mọi thứ đối với con kinh như thế, và toàn bộ diện là trong tất cả các mặt vật chất và tinh thần. Về mặt vật chất cơ thể thì tự nhiên nó nảy ra như thấy ý thèm ăn, thậm chí con phải đấu tranh với nó quyết liệt. Tự nhiên tập thì thấy cái mùi sắm lớn, thấy cái mùi cái cây củ trong hơi lớn. Thế mà con đã vì họ đi qua, những người làm ở đấy họ đi qua, họ nhổ cái sắn của con, mấy cái củ sắn vứt ra. Thế là con mới vơ những cái lá ở trên mái nhà, con quét xuống thì bây giờ không có kiến, thì con đốt ở sân thì con mới vứt những củ sắn như vậy. Thế nhưng mà khi cầm ăn cái củ đó thì con cứ thấy xấu hổ, con thấy những cái việc làm như thế này không được, mà không chính được, không phi thời, xấu lắm, không được phép như thế. Thế nhưng mà không dễ dàng đâu. Vài hôm sau nhiều lần, rất nhiều lần nó thúc giục con rằng làm tiếp tục những việc như thế đi. Thế nhưng con kiên quyết không làm, rất khoát không làm, không làm tác động ý, tác động ý là mình kiên quyết không làm nữa. Thì nó thể như thế, hoặc như là chỗ thứ nhận đấy thì con này ta cũng thấy mạnh mạnh những cái tính rất là đại thấu. Ví dụ như đi qua có những cái rau cái quả cố bảo để vào lấy thì con thấy tự đấu tranh với mình quyết liệt lắm, quyết liệt cơ thể là quyết liệt lắm mới thắng nổi chứ không phải không đâu. Bởi vì nó là những vấn đề rất nhẹ nhàng không sao cả, thế nhưng cái nhu cầu ở trong thân tự nhiên nó xảy ra rất mạnh mẽ, mà từ trước đến giờ chưa từng có những cái chuyện như thế thì đó là người ta. Thế đấy là về cả về việc ăn cũng vấn đề như thế này. Thế vừa ở trong đầu nói lên này có những ý, thí dụ như về gia đình, về quán cháu, trong suốt thời gian mà con về từ đợt trước đến giờ là hầu như con không nghĩ đến nhà, gần như vắng hẳn đi, không nghĩ đến nữa. Thế nhưng cũng chính trong cái bàn này thì kính vị thầy là cái hình ảnh những người trong nhà nó cứ tự nhiên là trong đầu, lúc nào nó còn phổ biến ở trong đầu. Con thương những cái đứa con sâu người nước ngoài đấy, nó sáng đây xa quê quán, xa bố mẹ rồi rất khách quê người, bây giờ ở Hà Nội người chồng thì lại về bên ấy. Thế thì cứ như cái loáng một cái như thế đến đầu thì quan lại bắt đầu dừng lại để định vô lòng quán gần tất cả mọi chuyện đều là vô thường. Kiếp này nó vào đây nó làm con cái mình, nhưng nó ở bên phía châu Âu, mình ở bên này châu Á, dính líu gì với nhau đâu. Tất cả mọi cái đây đều là những nhân duyên nó hội tụ đến với nhau. Thế kiếp này mình nghĩ đến, thế nhưng mà còn trước một kiếp đó nữa thì vợ ở đâu, con ở đâu, cháu ở đâu, tất cả những chuyện đấy nữa tao có bao giờ nghĩ đến. Mà tại sao đây tao lại chấp cái này rằng là chuyện có để mình nghĩ, thì con phải dùng phương pháp rất nhiều nó. Thế nhưng mà có cái ác là cứ nó cứ nhán đến không có rõ, không có rõ hình ảnh, chỉ có những cái chuyện láng như thế biết ở trong đầu thì phải là dừng lại quán ngay. Thì bạch thầy là đúng như thầy dạy, con mới yên tâm để con thấy nó còn toàn diện. Trong khi đó cơ thể thì xảy ra luôn là đau mắt, đau mắt suốt mấy hôm nay nhức cơ cả bên trong nữa, đỏ lên thì đã có thấy ở bên dưới nghiệp nó nổ ra liên tục. Vào dịp năm ngoái đúng ngày một buổi này con thầy có chuyển từ dưới thất dưới lên thế này, 1 tháng 12 âm lịch Tết, và nghiệp trong cái dịp ấy nổ ra tập. Thì năm nay con thấy việc cũ nổ ra đối với con đúng cũng theo kiểu như thế, nó khác đi hơn một chút thôi. Mấy hôm vừa rồi huyết áp lên, nó lên tới mức độ 170 thôi. chứ nó cũng muốn tôi như thế. Thì bây giờ phấn lại về tập luyện rồi thì các ý đối với nó, trong khi đó gia đình thì một bà chị là mấy thầy là mới mất bữa trước cũng đã thưa thầy đấy, còn một bà chị thì cũng trong dịp này ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng chuẩn bị mất, nhà cũng điện lên báo chứ mình biết thế rồi. Thế thì con thấy hình như tất cả miền nghiệp nó quanh, nó có một cái chu kỳ của nó như thế nào đó, cứ vào dịp cuối năm vào khoảng tháng 12 thì nó vòng trở lại tất cả chúng nó nổi ra. Thế nên dịp này là dịp tất cả mọi cái đều nổi đến cùng một lúc. Thế hôm nay trình thầy thì con được thấy một điều rằng trong chính lúc này là lúc thời cơ để mình chiến đấu hơn đó. Nên là nếu mình mà không Phật tử lên nó, tức là của nó, mà đã của nó thì là cuộc lại đằng sau một rất dài chứ không phải chiến
đấu này nè. Cuộc chiến đấu.
Vâng. Thì con sẽ cố gắng để
kính thưa trưởng lão, con có cái ý kiến về chỗ này nè, để nói hút lại một cái là những cái thời gian thưa hỏi như vậy là chỉ có trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà khi nào mà mình nhắm mà không có ai, chỉ có một người thì mình có thể mình nói lâu dài thôi. Khi mà bây giờ có nhiều người như vậy, bây giờ thầy cũng quan mất hết 30 phút.
Nói sao? Nói sao?
Làm sao
thầy chỉ cần mà làm sao tu được thôi. Chỉ cần mấy con tu được thôi. Đồng thời cũng là một cái điều rút tỉa từ kinh nghiệm người này qua người kia để mình tu tập không? Thầy không có nệ một giờ đâu, thay vì một giờ nói vậy chứ thiệt thật ra bây giờ có lỡ 5 giờ thầy cũng chịu nữa.
Chính vì thầy con rất ý thức vào việc làm mất thời gian của thầy, nên con rất ít khi xin gặp thầy và ít khi thưa hỏi. Sớm tối trong ngày lúc nào cũng thế, thì khi nào thật bí cần thiết lắm con mới xin gặp thưa thôi. Bây giờ con xin gặp thầy, con thờ con thầy được gặp.
Nó về gặp thôi.
Thế thì thưa thầy, con vui cái tiếng nói chung chúng nói về vui cái lần này khi con gặp người đồng hồ yêu thầy mà bữa thì con có muốn nghe lắm là con lấy đồng hồ và muốn quốc tên là con người dễ nhưng mà hư khi này thì con cũng có làm như vậy, nhưng mà lúc con gặp đồng hồ lên thì cuộc sống có còn ở tỉnh hôm nay thì con bấm quốc thì nó đắt thì ký con là ngủ thì làm con hay chỉ con biết là con còn nhớ là chỉ là nắm cái đồng hồ và nắm nhắm xuống thôi và sau khi giật mình như vậy là lúc đó là 3 giờ rưỡi chỉ con thấy hồi từ hồi con vô trong này thế bây giờ là chỉ có lần này là nó đắp không mạnh nhà nhưng mà những cái
cố gắng
hai ngày đầu thì nó đánh con về cái phần như con đang ngồi tư duy về cái như con đi ra ngoài sân thì con ngồi trên cái bụi đá thì bắt đầu con nghĩ thời gian đánh con vô ký qua phần nào suốt nửa tiếng một con chỉ nó thoáng qua con giống như là con chỉ mới chớp mắt và mở mắt ra thôi, mà khi mà nó tỉnh dậy rồi thấy nó không có cái trạng thái buồn ngủ gì hết, rất là tỉnh. Và có lúc con đang thu thập khó khăn hàng ngày và ngồi xuống 90 thở trong lúc đó 3 thở là rồi nó kéo dài con mà tới chừng một số khi con đã để ý thở hơi thở thứ tư đạo đầu nó kéo con nhìn đồng hồ mất nửa tiếng nữa.
Màu quá nhập định gì mà mau quá trời quá đấy. Thôi không có sao đâu, con phải cố gắng khắc phục, mình biết vậy đó, mình đừng có ngồi, mình biết nó dễ đánh mình như vậy đó, mình cứ đi kinh hành đi. Còn không mình tập những cái pháp thân hành niệm, mình tác ý để mình tránh đi. Cái giờ đó mình biết không có thể nào mà ngồi coi tỉnh nó dày chứ mình ngồi coi chừng nó đánh mình vô cái gục liền tức đó. Nó đánh thần tốc, con có cái nghiệp sao mình đánh thần tốc quá. Cái kiểu đó là cái kiểu nghiệp nó đi học ở đâu, ở trên Hy Mã Lạp Sơn đâu, cái môn gì mà đánh kinh, đánh không hay gì hết. Nghĩa là 50 thở mới có hết thở thứ tư là nó đi mất rồi, nó vô không hay. Lẽ ra thì người ta có 50 thở mà đâu có lý nào mà mất cái tỉnh gì. Cho nên vì vậy mà con chuẩn bị là lúc bây giờ cái thời gian đó con đừng có ngồi, con đừng có hít thở nhẹ, mà con nên đi động thân con đã để con vượt qua cái thời gian đó. Sau đó nó không có vô nữa thì nó mới nhớ, chứ nó vô rồi nó quen
vậy, con thì vô trong đó thì con mới cái ngày hôm qua là tối này là tối gì buổi tối á thì con thấy con có sự là như nó không có cái như con thấy rõ ràng là cái bệnh con nó giảm, tự nhiên là con nhờ con thấy con chuyển con tập cái pháp hành niệm con lại là đi chậm lại và tỉnh rõ ràng như thay những trước thì con đi cứ một vòng thì có 10 phút thôi, mà con này tới 20 phút rồi. Và con rất kỹ lưỡng. Như vậy thì con tụ tập một tiếng hồ về chỉ có 3 vòng, dành 15 hơi thở. Thì con thấy cái bệnh của con là nó hạ chú điện, không còn trạng thái là được hơn.
Hạ tiến bộ đó.
Và thứ hai là trong suốt cái buổi đó là không có thấy. Không có thấy, còn cái trạng thái nằm thu nhập thì nguyên khi mà con tới 11 giờ không có thấy buồn ngủ, chỉ tới giờ con đi ngủ
thôi. Rồi, rồi, như vậy là con thiền xã như vậy được, phải chiến đấu cho tận cùng đó con. Cho nên những cái trường hợp này xảy ra nó đánh con thần tốc đó, thì con nên chuẩn bị cho mình cái phương pháp, nó đánh vô không được, con hiểu không? Vậy là con thiền xảo, đừng có cố chấp rằng là giờ này tôi phải tu pháp này mà tu cũng được, tôi cũng phải bắt buộc tôi tu thì cũng được đâu. Mình đang mình đánh trận với nó rồi thì không có thế nào gì được.
Con nghĩ con về đến được hay không, như trong suốt thời gian một buổi như vậy thì con quan trọng nhất là con tiến mạnh vào cái đề tài là quá nhiều lòng, chỉ trừ khi nào là nó có trạng thái buồn ngủ không trầm thì lúc đầu học được thôi, con mới dùng pháp không gì. Còn thì con đi thư giãn mà.
Thôi được, vậy được rồi, được rồi. Rồi thử con một vài bữa mình báo cho thầy biết coi nó có như thế nào, hướng dẫn thêm, rút tỉa từng kinh nghiệm.
Như trong trường hợp như con lên tuần qua thì có 3 trường hợp. Như vậy trong một tuần này con có lỗi lầm không? Như lúc con đang suy chọn như là gác cái bình nước lại thì có một người đến giúp con là gác con lại thì thấy cái con gác chậm là gác không được, nhưng mà con cú đó con qua chỉ trong đó thì con làm sao chỉ cái cách gác thì con chỉ trên từ từ thôi, thì có một người đó đến muốn gác lại dùng con thì con lúc đó con không có nói chuyện thì con mới bỏ đi như thế thì con đi tắm, và sau khi con đi tắm ra thì người đó được trở về và nó bình tĩnh trong phần này con có lỗi hay không?
Nè, không có lỗi, con tránh viên gia đình đồng thời nó thì người ta đáp cho mình. Tại vì con phải mằn mò thì lần lượt cũng ráp được. Nhưng nhiều khi mình không biết mình lại ráp sai nữa. Nhưng có người ráp thôi, có người ta biết người ta ráp là mình được rồi. Vậy con tránh vậy là tốt đó, khéo phòng hộ giữ gìn. Chứ con khéo bị đặng. Tại vì người ta thấy cũng tốt bụng người ta ráp thôi. Là cho nên dùng mình thôi, mình tránh điều kiện tránh không. Sợ mình nói chuyện qua lại đó. Đó thì cái đó là con sử dụng gìn hay đó.
Thì có người cũng như cũng cái nào thì tôi qua thì tôi cứ gửi mỗi người cái khu vực hồ sơ thì trong đó cũng không có lấy, không có đưa mà nhờ vị tu sĩ đến đưa mẫu sắc như vậy. Khi mà con thấy như vậy con chỉ khá nó chào và con chỉ nhận thôi, con muốn chuyện như vậy con có lỗi không?
Không, không có lỗi gì, cái đó là đúng đó. Nghĩa là khi mà người ta đến thắc mình, người ta trao cho mình đó, thì đó mình chỉ khá người ta, mình chào không có gì hết. Còn mình đứng lại nói chuyện là có lỗi đó.
Nên như có một trường hợp nữa là như thầy bữa thầy cho con thì con đứng muốn thử lúc sau trên những đường này con đứng lại con câu hay cái cách như trong đó người ta lấy thực phẩm như thế nào thì cũng kỹ với cũng kỹ hỏi như chứ theo con nghĩ là hỏi mượn cái thầy bông con như thế nào thì con dịch lại và con bỏ đường cuối thì thầy cũng nói hay không?
Cái đó là một trong cái vấn đề đó, mà cái gì đó là có lỗi là đến hỏi cái này kia là cái gì đó có lỗi, còn con giật lại rồi con bỏ con đi con không có lỗi đâu con, cái đó là mình tránh cái gì, cái hành động cư mình sợ nó qua nó lại nó hỏi mình không giữ trọn mình sẽ phạm vào cái hành động cư, cho nên cái thức mà mình từ chối cái tiếp viên cho nên mình bỏ mình đi về là đúng, cũng như thấy người ta sắp sửa vào cửa mình đóng cửa lại nó là người ta nói mình thiếu lịch sự. Nhưng mà sự thật ở đây mình tu tập cho chính mình rồi, mình không có phải thiếu lịch sự đâu, mà chính cái này bảo vệ cho họ và bảo vệ cho mình, cái điều đó tốt. Cũng như bây giờ cái cuộc sự bon con thầm bon con có người đến sao họ đến rồi họ muốn nói này kia đó thì con lại giật cái cuộc sự bon đi rồi con bỏ con đi, thì đó là con phòng hộ cho mình mà cũng không phòng hộ cho người để mình giữ gìn vậy. Tại cái người này họ không có thấy được cái giới cho nên vậy họ phạm giới. Với lẽ ra của người ta, người ta coi gì, người ta coi kệ mình đi ngang mình đi luôn, còn cái này mình đến mình còn dòm coi rồi mình còn có lấy cuộc sờ bông người ta để rồi mình còn muốn nói chuyện nữa thì cái này là cái sai của cái người đó hoàn toàn đó. Còn lấy cuộc sờ bông còn lại con đi là đúng, không có sai nữa. không nói chuyện gì mà lấy cuộc sống của mình đi. Cái đó không sinh hai đâu, phải làm như vậy mới đúng á. Đúng rồi. Heo ở đời thì coi như là con thiếu lịch sự, nhưng mà heo ở trong sự tu là con người giữ đúng, cố gắng giữ như vậy. Rồi tới con vâng.
Tiên con ngồi cô thấy chú bên tuổi lịch sử nó chặt lòng nó toàn thân nó ngứa vậy, cái mình ý câu an tịnh an hành với an tịnh tâm hành nó bớt ngứa gì có được không?
Được con, bớt ngứa được hay đúng. Con an con tác ý rồi, bắt đầu rồi con nương vào cái hơi thở, con thở rồi con tác ý, thở tác ý hơi cái nó hết nói thì việc nó hay.
Nếu mà con tác ý thì ngứa hoài
đó. Nó ngứa hoài con,
ngứa hoài chịu không nổi
đó, nhờ tác ý. Con biết sử dụng đó, cái đó là cái biết sử dụng pháp, biết sử dụng.
Mà cái mình tác ý cái bắt đầu người nó lạnh cái đầu nó bóp nước lần cái tâm lạnh run rồi chập cái nó mát trở lại thì nó có cái gì vậy?
Nó cái hiện tượng của nó là chuyển biến cái trạng thái nước của con mà nó phục hồi lại, chứ không có gì. Con đang cảm lạnh đâu, nó càng hơi lạnh cái gì?
Còn nó lạnh nhiều, chập nó ít lạnh.
Đó là nó thay đổi để nó chuyển biến được cái ngứa nữa chứ không có gì đâu. Thay đổi cái cơ thể của cái đó cái hay lắm. Còn con biết sử dụng pháp á, thì biết sử dụng pháp có cái gì hiện tượng xảy ra hiệu quả của nó không phải không hay lắm. Mà mấy con tu vậy là pháp ấy con có hiệu quả rồi. Có thành có đạo lực rồi đó. À, bây giờ tới con còn hỏi gì thêm không? Hết rồi không? Hết rồi không? Tới còn
con kính thưa trường đạo, con xin có chuyện để con thưa riêng với trường
đạo. Rồi vậy thì mấy con hỏi trước đi con. Con hỏi trước đi con, rồi tới sư. Dạ.
Con hỏi trước. Tôi con hỏi câu chuyện của con. Okay. Năm ngoái con bị giọt bẻ, hôm nay tình trạng nó trở lại như vậy. Giọt bẻ, nay nó thêm sưng cẳng, rồi nay nó thêm cái trang cái cát nữa thưa thầy. Vậy mình phải làm thế nào nay nữa? Thầy dặn đừng ăn những món đồ người ta cho. Hôm nay cô Út ở vợ nuôi tụi con mà 3-4 năm nay, hôm nay có coi như là tình mẹ con, bây giờ không chấp nhận cái đó, tuyệt đối không chấp nhận, phải không thưa thầy?
Không, con cứ chấp nhận cái lòng tốt chứ, cô cúng dường con mà.
Đem cơm tới, đem thố cơm nếp phẩm đem tới cho rồi, giờ mình không lãnh thì cô buồn làm sao?
Thì đó, con lãnh chứ có sao đâu. Bây giờ con lãnh á, thì ra ngoài đó con xếp cơm ít lại.
Dạ.
À, đâu có sao.
Dạ.
Rồi lượng, bởi vì mình đừng có lấy dư mình bỏ uống.
Dạ.
Ví dụ bây giờ ở ngoài kia người ta cho vậy đó, thì mình biết ở trong này cũng có cho gì rồi, thì mình lượng ngoài đó mình lấy cái phần ít lại.
Hôm nào đến nay thì rau cải ở ngoài đó thì con thấy những người già hôm nay mình con có đưa ý kiến, nếu thiếu rau cải đi cậu bón lắm, nên con ở đây có con đưa ý kiến đó thưa thầy, quan nghĩ cho con, vì thấy người mỗi người già mà thiếu rau cải đi cậu khó đi lắm. Lại nữa bây giờ những chứng bệnh của con, thưa thầy giúp cho con thế nào để cho nó con bước lên đường tu nó dễ dàng.
Con có pháp rồi, biết sử dụng thì nó hết rồi. Con có cái pháp này như lý tác ý rồi, rồi có cái pháp định niệm hơi thở an tịnh thân hành rồi, thì con cứ sử dụng nó thì con sẽ, con tin nó thì con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm ở trong cái thân hành của con, rồi con tác ý thì cái bệnh nào của con cũng hết rồi. Con sẽ phục hồi lại hết, không có gì đâu khó khăn đâu.
Từ mấy chục năm nay con biết thể dục nhờ cũng thầy của con dạy, con tập thể dục chim bay cò bay á, mỗi một bên 40 cái thì trong đó là 120 cái con giữ không có cái phóng tăng. Chim bay còn bay con làm mạnh lắm, rồi những các giọng khác nữa, thành ra từ 5 giờ tới gần 5 giờ rưỡi con tập suốt, con tắt đèn người ta tưởng con ngủ, con họ đâu biết.
Thì con vận động vậy cái cơ thể con nó sẽ khỏe mạnh thôi. Bởi vì cái phương pháp mà vận động được cái cơ thể như vậy thì Đức Phật đã dạy chúng ta là pháp thân hành niệm. Nó lấy cái niệm của thân, cái hành động của thân mà làm cái niệm để tập luyện. Vì giờ vậy mà cái cơ thể của những người mà trong cái thời Đức Phật, người ta ở rừng, ở bụi, con thấy lẽ ra ở như Đức Phật ngày xưa là bệnh đau lắm đó. mà người ta nhờ cái pháp thân hành niệm đó mà người ta không bệnh đau. Còn mình bây giờ ở được ở trong nhà trong cửa kín đáo như thế này mà không luyện tập là bệnh đau rì rề hoài mà không thấy sao, con hiểu không? Cho nên vì vậy mình nên cần, bây giờ thầy nhắc cái pháp thân hành niệm á, mấy con cứ khuya mấy con thức dậy mà tập nó đi, tập cho tới sáng không có sao hết đâu, nó càng khỏe mấy con thêm hết.
Rồi lại nữa, không biết tạo tác từ nào sáng tới rồi công chuyện tạo tác sanh của mình đó, thì con tập thể dục rồi con vệ sinh rồi thấy ngoài rác rến thấy rồi ra quét chút xíu rồi, còn người ta quét còn chuyện qua con phải đóng cửa lại, con bụi nó bay mịt mà họ mở cửa vẫn mở cửa, con đóng cửa là họ tưởng con ngủ. Chứ chiều rồi mình quét để làm gì, một đêm đó mà có ai đi tới đâu nữa, mình quét sạch quét giấc sáng cho sạch sẽ thôi.
Mấy người đó bộ buồn ngủ quá, sách chỗ đi quét vậy rồi. Chiều rồi
quét chiều rồi lại sáng họ ngủ tới gần 5:30 họ mới dậy. Thưa thầy, sáng họ gần 5:30 họ mới dậy thì con đã quét 20 phút rồi còn họ quét tới lát nữa thì 5:30 gần 6 giờ con đi tắm. Từ hồi tới đây tới giờ mấy năm rồi con cũng đi tắm giấc sáng luôn mất chịu sự lạnh.
Từ mùa đông này mà con tập buổi sáng, con tắm buổi sáng là giỏi đó chứ.
Giờ con tắm thở giờ vậy chứ. Sáng còn sâu ào ào nha.
Giỏi à. Như vậy là con sẽ sống dài được á. Chịu lạnh được là sống dài được, không biết sao đâu. Thôi bây giờ nhớ có bệnh đau thì con dùng cái pháp của Phật mà dạy nó tác ý con. Rồi mình nương vào cái cánh tay hoặc là mình đưa vào cái hơi thở thì con sẽ đuổi được bệnh, không gì đâu. Còn về cái vấn đề mà tập thể thao đó thì đó là đương nhiên là đối với đạo Phật thì xem nó là pháp thân hành niệm. Vì từng hành động con thí dụ như đưa tay ra vô vậy 1, 2, 3 đều là có sự chú ý trong cái hành động mình đưa ra đưa vô hết.
Mấy chục năm nay con làm bên là 40 cái là 120 cái đó thưa thầy. Con giữ được không có phóng tâm không?
Nó đỡ được cơ thể con lớn tuổi rồi, nó khỏe mạnh, bây giờ vận động được các cơ bắp thì nó tốt, không có sao đâu. Thì những cái sự tu tập như vậy là được rồi, không có gì, ráng mà nỗ lực tu tập rồi đồng thời ráng mà giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mấy con, chính cái đó là cái nơi mà mấy con sẽ trở về đó. Và cũng chính là cái nơi mà có thể nói rằng cái nơi cái nền tảng đó mà tất cả ác pháp nó đều hiện trên cái nền tảng đó mà mấy con quét ra hết bằng những cái phương pháp mà thầy đã dạy cho mấy con, để mà ở trên cái nền tảng đó mà nó hiện ra trên đó là mấy con quét ra hết. Đó là pháp thân hành niệm đó, phải nhớ hàng ngày tu nhiều hết cái chừng nào bằng tốt này.
Như lại nữa thầy giờ hôm thầy dặn con tâm thanh thản an lạc vô sự thì trong lúc đó con ngồi xong khi nào mỏi con mới đi được không thưa thầy?
Được. Đúng
bởi vì con đi dưới lộ dưới đất thì con thấy con quét một hồi chừng 5 phút thì thấy trùng nó đổi lên nhiều quá, con không có đi chứ con đi vòng vòng từ cái thấp không thưa thầy.
Được, không có sao. Không có sao, con ngồi rồi có thể nằm mà, nhưng mà mỗi hành động đi đứng nằm ngồi của con đều là cảnh giác, đều cảnh giác.
Con không dám nằm, không dám nằm. Hay dậy khi nào dậy nó 2 giờ chứ thấy 1 giờ rồi con cũng ngồi dậy chứ không dám ngủ nữa, ngủ nó ngủ luôn.
Phải rồi, cảnh giác vậy mới được, tu tập là phải cảnh giác vậy. Để mình chiến đấu với cái tâm si của mình.
Thành ra nói ngủ một đêm 4 tiếng chứ con ngủ không tới 4 tiếng thưa thầy.
Cố gắng vậy được con, ráng cố.
Dạ thưa thầy, con có bao nhiêu đó xin trình thầy.
Rồi nhớ, con nhớ là đuổi bệnh nha không.
Dạ.
Rồi. Rồi con trình bày thầy con.
Kính thưa thầy, con xin thầy thầy Phạm Môn thì con kêu thành thì đưa tay vô đưa tay ra các đình tác của mình nó thành kỳ cho con về cái đình tác này cho con.
Bây giờ con ngồi ghế đi con, ngồi trên ghế đi, ngồi ghế đó đi. Bây giờ đấy con sẽ tắt ý trước, con tắt ý trước rồi con sẽ đưa tay ra, ví dụ như đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra rồi con đưa ra. Đưa tầm dặm từ từ để mình chú ý trên cái hành động đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa vô. Rồi bây giờ con lặng thinh, con không tắt ý nữa, con đưa ra. Rồi con đưa vô, con đếm 1, đưa ra. Rồi đưa vô, con đếm 2. Như vậy con đếm tới 5 thì con lại tắt ý. đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì cái tay này con đưa ra, cái tay này nghỉ. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa vô. Rồi con làm thinh, con chú ý ở trên cái hành động đưa ra, đưa vô, con đếm 1, đưa ra, đưa vô, đếm 2, đưa ra, đưa vô, đếm 3 tới 5. Thì bắt đầu con thay đổi cái tay này. Rồi con đưa ra, đưa vô, cái đó là tập cái chánh niệm tỉnh thức. Tỉnh thức ở trên cái hành động đưa tay ra vô, nó giống như hơi thở ra, hơi thở vô. Nhưng vì hơi thở tập trung hơi thở ra vô thì nó dễ bị rối loạn hô hấp. Còn cánh tay đưa ra vô này nó không có bị ảnh hưởng gì hết, mà cái sự tập trung nó rất dễ dàng. Và đồng thời cái sức tập trung ở trên cái cánh tay đưa ra đưa vô để áp dụng làm cái điều gì, nó có cái lợi ích chứ không phải tập trung để tỉnh thức mà chơi. Con hiểu không? Nó phải có sự áp dụng. Bây giờ áp dụng, bây giờ cái đầu con nhức nè, cái đầu con nhức, con nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, thì con tưởng như cái đầu nhức của con nó sẽ theo cánh tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô, con không tưởng gì hết, con thấy như cái cơ thể con nó bình an. Rồi bắt đầu con đưa ra thì con không tác ý nữa, nhưng mà con có cái dòng tư tưởng, cái nhức đầu của con sẽ theo cánh tay ra. Con cứ làm như vậy thì cái đầu con chỉ trong vòng 1 phút, 2 phút, cao lắm 3 phút nó sẽ hết, nó không có nhức nữa. Bất kỳ cái thân con đau chỗ nào, con sử dụng cánh tay của con đưa ra đưa vô như thế này, cái bình nó sẽ hết. Đó là lấy thân hành niệm để đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm của con. Cho nên cái phương pháp của Phật không phải dạy chúng ta tỉnh thức để mà vào thiền định, mà dạy chúng ta tỉnh thức ở trên cái chỗ hành động của chúng ta để đẩy lui chướng ngại pháp, mà trên tứ niệm xứ gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ô. Khi quán xét cái thân mình bị nhức cái đầu, đau cái tai, đau cái bụng hoặc đau cái chân, mình quán xét mình thấy cái chỗ đau của nó rồi, thì bắt đầu mình dùng cánh tay đưa ra đưa vô đẩy cái bệnh nó ra cho khỏi thân, gọi là nhiếp phục tham ưu. Con hiểu chưa? Không có phương pháp mới nhiếp phục được tham ưu ở trên thân, mà không có phương pháp thì không có nhiếp phục được tham ưu. Con về tập cái này cho thôi, rồi ngày mốt con sẽ gặp thầy trình lại một pháp thôi, rồi thầy sẽ dạy tới pháp thân hành niệm nữa. Con không có tu nhiều, tu ít vậy thôi, tu cho thường cái đã rồi mới nói chuyện tới. Rồi giờ con hỏi thêm gì nữa?
Bạch thầy, bây giờ con mà cho con còn có tiếng thầy con có hai ba việc chứ chưa giải quyết được, vì đó mà các thầy cho con đi thời gian nữa. Thì cấp độ thầy còn cho con đi thời gian nhưng mà giải quyết việc chưa xong, nên con còn có hai việc với ba việc chứ chưa xong, chứ chưa xong là con sẽ vào đây
rồi
kề qua chặt cảnh về đây biết thì thôi, thì là thân ở đây. Nhưng hôm nay thì trong giờ này chắc con cũng gần ra đi, xin thầy về vấn đề thân niệm khí đi, cái động tác đi, đưa tay ra, đưa tay vô và chỉnh liền định nhá, từng động tác. Thì coi như giả thử chị thầy chỉ cho con để sau khi con
biết cái pháp thân hành niệm phải không?
Khi con chưa cái đi này, cái ngồi con chưa biết rành, cho bảo thầy chỉ dạy đưa tay vô đây chưa ra, bảo là mình và đi thôi. Nhưng còn khi ngồi lên đưa xuống, ngồi lên ngồi
chưa, xuống con chưa có biết, con chưa có biết. Rồi bắt đầu. Cuối cùng con thuộc cái bài pháp thân hành niệm không con?
Dạ thuộc.
Thuộc con hãy hành động cho
cái cách ngồi xuống, ngồi xuống sau.
Bây giờ tôi
đọc
pháp thân hành niệm.
Pháp thân hành niệm.
Thứ tư.
Thứ tư. Rồi rồi, còn mấy cái nghe. Thì chút xíu còn nào.
Thế thường là con đi.
Con tập từ đầu chí đuôi đi con. Tập chừng mấy đi mấy bước thôi. Rồi tới kế đó con ngồi.
Con nghe thay vì con đi có 20 bước, nhưng mà trong này thì 20 bước con thấy thời gian hết.
Con đi 1 bước thôi.
Thì con đi 4 bước thôi.
1 bước thôi. 2 bước thôi.
Để cho thấy.
Thế thì con, ví dụ như thay vì dắt con thắt của con như vậy, thì con không đứng như vậy. Thì con mới gian như vậy. Thì bắt đầu con trên hai tay con đến. Thế sao nó làm cái tay phải này.
Con cứ con tác ý đi, con làm theo cái pháp đi. Khoan, con tác ý từng hành động con. Tay phải để sau lưng thì con mới để nó sau lưng. Rồi tay trái để sau lưng thì con mới hai tay con để sau lưng. Con từng hành động. Rồi con làm đi, con tác ý là.
Tay phải để ra phía sau. tay trái để cho phía sau, tay phải nắm tay trái, một trái đó dở lên, dở chân lên, đưa chân trái để chân xuống, hạ nó xuống, chân phải dở gót lên, dở chân lên, đưa chân ra, đưa chân trái, để chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên,
chuẩn bị ngồi,
dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân phải, để chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân vào, để chân xuống, hạ gót xuống, tay phải buông tay trái ra, tay trái để ra phía trước, tay phải để ra phía trước, tay trái chống vào hông, tay phải chống vào hông, toàn thân ngồi xuống, tay trái chống ra phía sau, tay phải chống ra phía sau, thân ngồi xuống, chân trái để ra phía trước, chân phải để nằm xuống, chân trái để nằm xuống, tay trái nắm chân trái để lên chân phải, tay trái để lên đầu gối chân trái, chân trái dở lên, chân phải dở lên, chân phải đưa ra, chân phải hạ xuống, chân trái hạ xuống, tay phải nắm chân phải để lên chân trái,
lên được nó không phải lên ngồi thẳng lên tay trái để vô lòng tay phải để vô lòng mỗi
không phải là tu tập cái chánh niệm tỉnh giác thường đó. Mình đi là... mình biết mình đi đó là tỉnh giác. Cái hành động mình biết hành động đó là tỉnh giác. Còn cái này tu tập cái lệnh, mình truyền cái lệnh rồi cái hành động mình làm.
Kinh Bạch Thầy cho con xin hỏi. Trước giờ thử giờ trong một thời tu 3 tiếng. Nhưng mà trong thời gian đó mình có thể mình đi được 3 tiếng có được không?
Được, không phải sao.
Cứ nhưng kéo mà... dài từng sao ra được không?
Được. Có gì được. Nhưng mà có điều kiện là sau khi mình tu tập tứ niệm xứ, mình đi dục lý ác pháp xong đó, mình đi suốt 3 tiếng thì nó đủ tứ thần túc. Vì cái lệnh, lệnh như ý túc. Cái pháp đó là cái pháp nó đầy đủ 10 như lai lực.
Cho con xin hỏi thầy. Trong cái năm hơi thở thì tôi ra, giả thử chừng mình đem một cái pháp môn định niệm hơi thở, dù để mình lấy cái chùm quét, rồi coi đi là tôi là ly tham. Tôi ly tham, tôi bị tôi ly tham như vậy mình hít vô mình thở ra mình lấy cái đó mình đặt vào đâu có được.
Không, không được, cái đó không là định niệm hơi thở khác, cái định mục đó khác.
Dạ, yeah, cũng đâu bao đó được.
Không có chơi được. Này là pháp thân hành. Yeah. Mà thân hành nó chỉ hít cái hành động nó hít vô thôi. Yeah. Nó điều khiển cho nó hít vô. Tức là sau này nó điều khiển cái hơi thở tĩnh chỉ không là do cái pháp này. Còn cái kia là mình dùng hơi thở để an tịnh, để quán ly tham, quán ly sân, nó khác. Nó mới ly dục chứ nó không có tĩnh chỉ. Mình tĩnh chỉ.
Con xin làm lễ thầy chỗ cây này chắc chưa đặt thì giờ nào con đi để làm bằng thì giờ tới con chào thầy.
Cho
nên con xin cảm mỗi thầy ba lại này thì cho con đi thời gian nữa.
Chỉ biết cho xong đó thôi, chỉ biết xong mà tôi được. Rồi, chân thành lên hỏi thầy con có gì
không?
Thì gì là có cái chuyện riêng con?
Con đang ngồi xung quanh đây cả thì nhưng mà cái gì?
Con
muốn gặp thầy.
Tôi cũng có một sự tu tập của con, có một sự chiếu mỗi gì đó, nó không trở ngại nữa.
nhưng mà ví dụ như bây giờ không có tiếng thì mình bị nói ra thì con thấy đầu có còn tin mừng thì nó còn thấy là giúp cho con để con có sự cố gắng con làm tốt con thấy một trong những cái thành viên trong suốt trong thời gian mà lớp học mới tới hôm nay thì tôi đã có nói là trong thời gian đó thì đã viết giấy để mời từng người lên thì tôi đã nói về những chỗ sai hướng dẫn về những như con cái chờ đợi như thế đó cô không thấy là tôi nghĩ thì chắc là cái máu đã mời một số người mình chắc chắn là cũng không được lọt được cho nên là con không có buồn về cái chuyện đó
không nói chung là thầy chưa có mời chưa có mời là tại vì thầy thấy dường như là quý thầy nhất tâm giả tứ tâm chưa có chắc chắn. Nếu mà thầy mời ra thì coi như là những cái người mà được thì thật sự là có một hai người thì coi như cái lớp của thầy chỉ là tiến tới có một hai người thôi, còn bao nhiêu lời lắm như vậy rất là cực, bởi vì một lớp mình lại có mấy người rất cực nên thầy để cho nó tập cho nó khá để rồi mình chọn lấy cho được có một số người. Mình thì cứ nhắc nhở mấy con ráng tập, chứ lẽ là cái tháng này bắt đầu qua cái tháng này gần hết rồi.
Thế thì còn 4-5 ngày
nữa là hết tháng này, tức là mình 2 tháng rồi đó. 2 tháng học bắt đầu từ tháng 10, tháng 10, tháng 11 này, mà còn có mấy ngày nữa là hết tháng 11 rồi. Mà thầy chần chờ cho tới bây giờ mà thầy xem xét lại cái sự nhiếp tâm 1 phút, chứ không thầy mãi thấy anh Hoa 1 phút mà vẫn còn bị đánh. Không chủ động nổi, chỉ còn có nhiếp tâm cái an cứu chưa được. Có lúc được mà lúc không
con có thể vô được một phút rồi thì
nên anh thầy nâng đỡ lên để cho một phút được là một cái sắp qua thôi đó. Vậy mà trong số người chưa có người chưa được một phút thì cho nên thầy nâng đỡ thì kéo dài cái tháng này. Nếu mà thầy sắp xếp thì viết thơ thì mời thì nói cái lỗi thì coi như là những người đó được không thì ở lại
con hiểu hết cứ ước nguyện mà không ước vọng con làm điều theo thầy chỉ mình với con làm theo thầy thôi. Thế bây giờ mới đi đâu vì là cái sau lưng mình bị dứt bỏ bây giờ mình đang có những thứ mà con sẽ tu mà con vẫn làm thiền thầy thấy mình chưa có ăn uống thì những cái dấu hiệu thì bệnh
nói chung là con bị cái bệnh đó, nó bất tình hình, nó không có thanh tịnh. Thế nếu mà cái bệnh đó không có thì nhẹ vì nó có cái bệnh đó thì mong rằng con tìm cách uống thuốc vì mình tự mình nhiếp tâm an trú chưa được thì mình khó đẩy được cái bệnh đó được. Khi mà con nhiếp tâm được chỉ 10 phút hoặc 15 phút thôi, cái nguyên pháp như lý giáo yến nói rất là nhiều, không phải thường đâu. Nhưng mà mình nhiếp tâm an trú nó chưa có được vì hôm tạm thì miên đánh con quá, con chưa có đủ sức. Vì vậy mà phải cố gắng một thời gian sau nữa. Đây là từ đây về sau con cố gắng con đi kinh hành khắc phục được cái mũi này.
Cho nên là cái con thấy nó được con nhớ nữa là khó lắm. Nhưng chỉ cần mình được có cái ngồi của mình đi mình thứ mình dễ dàng
mới có rồi khắc phục được như vậy rồi từng lần lượt rồi tới cái tháng thứ ba này thầy xem xét mà nếu được một số chừng khoảng được 10 người là thầy thấy nó được 10 người là thầy mừng lắm.
Nhưng mà như vậy thì thầy phải kéo thêm một tháng nữa trường đó phải kéo thêm tháng
nhiều tháng nhắc nhở cho người ta thấy.
Thế bây giờ nếu mà trường đó mà khó ngày tôi làm những chuyện to như ví dụ như cá nhân con mình không rất là bây giờ con đang bị những cái tâm tư mình nó đang mình như vậy rồi bây giờ con thấy mình khó ngày nó làm cái chắc chắn
đó thì thầy biết là về cái tinh thần nó suy sụp ngay liền
nó suy sụp liền
hết tu nổi. Thầy biết thầy hiểu cho nên về mà kéo dài một tháng rồi mình hết tháng này rồi. Rồi bắt đầu bây giờ qua tháng thứ ba thì chỉ có thầy đã xét thấy từng người một từng thầy hiểu cái tâm lý mà con cái đó là cái tâm lý đó.
Như thầy nói là về cái do từ cái chỗ không trồng cho nên là con chưa có quán xong được thì mình bị áp pháp nó vô những cái pháp mà mình vô thì mình chưa quán sâu được thì mình đi lao theo nó được thì đó lý lực mình còn nhớ một con mà con cảnh giác thì con cũng đem cái chuyện thành trích bài đó mà nói chuyện với tôi lắm ra những chuyện nói là chuyện bình thường mình cũng đến đông gì tới bên đi không thể làm gì làm nữa thì nó không người vô tư lắm mình nói mà nó không thay
thầy cũng hiểu thầy cũng biết không phải thầy biết nhưng mà thầy muốn giúp đỡ thôi cũng là một cái đầu óc cũng nhớ dai, chứ nhiều người đọc rồi không nhớ nữa. Yeah. Nhớ dai mà viết mà có hệ thống lắm đó, chứ không phải là không hệ thống đâu.
Với người thành niên nói là không chịu tìm kiếm nhiều cũng không chịu nhớ được.
Chỉ nhớ được. Ráng con cố gắng nỗ lực thầy giúp đỡ nha.
Nếu như khi mình nói thì con người đời thì mình có những lúc mà mình nghĩ về cái mình hay không hành đi ra một số cái nước mình nghĩ là cái con đường này lúc mình không nghĩ là nước thì mình dù không có định chế về nước thì mình không nói là mình nói thì mình là có cái sự bất ngờ thì mình nói cái gì là mình nghĩ là thì mình cũng có cái gì đó
nói chung cái vấn đề mà cái quy ước này là do chú bàn với ông Đức Thanh Hoàng hàng gửi, chứ còn xin thành không biết gì hết, nhưng mà để trên thành đại diện cho thành nhưng thành chỉ lo tu thôi. Con ra con ơi, lúc tổ mà vô chút rồi ra con.
Năm con học bài này cũng có một cái này, tôi hỏi thầy cô phần không? Là như trong trường hợp mà con đi cũng không, tôi thành học bài niệm con chắc thấy lớn tiếng như vậy. Và thầy chân thành nghe thầy
nói không có sao đâu. Bởi vì mình đặt ý lớn để cho mình tạo cái lực của ý thức để cho nó tỉnh.
Vì thầy con thấy con nếu mà thầy thấy thầm thì không thấy.
Nó không hiệu quả bằng cái lệnh lực. Lực nó mạnh lớn, nó khỏe. Bởi vì cái người mà tu gặp lên đó, người ta cảm thông được, không biết tại sao. Cảm thông được là gì? Biết rằng trong cái giai đoạn đó con bị, thời gian đó con bị hôn thầm, dễ bị hôn thầm, cho nên người ta đặt ý lớn.
Tại vì cùng trong xe sự thật của con nghe có vỡ thì cũng được rằng cùng thấu có vỡ ta đi lắm tiếng thì con cũng nghe mà con lúc đó con ta đi nước cài trong này giờ thì cứ nghe con có thể nguồn mà trong thời gian này thì con tôi gặp mình đã lỡ đến con có phút cho mình tôi có thể không thành ra con nói thầy để cho con an thân.
Chính cái chỗ đó để mà những người khác khi mà bị âm thanh ở ngoài tác động đó thì người ta vẫn phòng hộ mắt tai mũi lưỡi, người ta khéo léo người ta tiêu vô cái sức mà nhiếp tâm và hành thú, người ta tiêu nó vô, nó nhiếp tâm nó không nghe bên ngoài nữa. Để thử biết cái sức nhiếp tâm của người ta, rồi còn nếu mà không có cái gì đó thì đâu biết sức nhiếp tâm. Cả hai chứ, bởi vì cái giúp cho cái người ở bên đó người ta nhiếp tâm, còn cái người mà không có chịu nhiếp tâm và an trú như vậy là người ta mới trách, sao mà to tiếng quá trời làm tôi thua không được, nói với người đó là nhiếp tâm chưa được, chứ mà người nhiếp tâm được người ta đâu có, con thấy thì chân thành thì nhiếp tâm vô đó, nhiếp tâm vô. Mỗi lần có cái thất ở bên sát ở phía sau thất bên này đó, hát cái mở băng quá trời đó. Rồi xuống nhà mà 20 người mình ngồi nói chuyện mà ông mới qua cái tai quá vô có nghe nghĩ nó quay vô nghe cái đầu động rồi, nhưng mà cái nó cũng quen rồi thành nó có sự tác chiến.
Như vậy là con đang tâm mà tôi phải thầy từ 1 giờ đến 2 giờ là trong suốt thời gian 1 tiếng thì con dù pháp là nghe như vậy có cái tác hại gì không?
Không, không có tác hại gì hết. Như là con tập lính nha, đi một hai vậy thôi nói to tiếng mình đi cho nó đúng chứ đây chứ không thì cứ tức là cái pháp thân hành niệm là cái lệnh đó.
Tại vì thầy dạ là tu tập chỉ nửa tiếng thôi, là con này tu tập tới 1 tiếng là rất đông.
Bởi vì con đang ở trong cái sự mà tu tập để tỉnh thức và đồng thời cũng là cái phương pháp để tác động cho con có cái nội lực để mà khi trị bệnh của con nó được, không có sao đâu, con cứ nỗ lực tu đi. Con cứ chưa có nghe chú lĩnh mà chú ở cái nhà tường đó. Mà chú đi chú tác ý mà hồi đó mới nữ đi quên cái đường mình ở ngoài này vô đó, mà mấy cô này vô nói của ông trời đó ông đi ông trời đó ông la quá trời Thì con biết không, khuya thì buồn ngủ rồi thứ ba cho nó đừng buồn ngủ chứ sao, tức là ta phá sau này ta hết rồi, nó có ta đâu có làm nữa. Hồi đó thì buồn ngủ khuya vậy rồi đó, nó cũng muốn ngủ không chứ nó cũng muốn tiêu thức không la.
Nếu mà trong trường hợp mà con thấy pháp thân hành niệm con đã sửa đổi về con đó, có theo con nghĩ thì nếu mà dùng pháp thân hành niệm này thì thấy gì cái si mê cái hung trầm thì nếu con là con không còn sợ nữa và cái bệnh con không thể giảm, theo con nghĩ như vậy. Tại vì trong thời gian mấy ngày qua thì con thấy nó có sự giảm rõ rệt, thay vì như nhưng mà cái lạnh mà con khi mà cái bụng con nó từ hơi lên thì u đầu con thấy khiến nó dừng hạ xuống, thì u đầu là nó hạ xuống. Và nếu mà nó có lúc mà con thấy hai lần mà nó không có đó thì u đầu con chỉ đi một vòng thôi là u đầu nó không có còn cái cảm giác của nó nữa, và cái hơi khí của đầu nó vừa xuống nó câu trào lên.
Rồi còn khéo léo mà tu tập nó thì rồi bắt đầu được rồi, cần phá cái hồn trầm của con. Tuổi trẻ thì con bị hồn trầm có thể mạnh lắm.
Thì đó con hỏi lại em chỗ này, con đã làm cái bài quán vô thường rồi, bây giờ
cái bài con cái bài quán vô thường rồi, quán thân vô thường đó con. À, bắt đầu bây giờ con làm cái bài kế tiếp là các pháp vô thường.
Đồng thời con cũng hoàn thiện cái bài
đạo đức nhân như vậy. Đúng rồi, phải hoàn thành được cái cuốn thành ra một cái tập sách đạo đức nhân bản. À, như vậy là theo cái đặc tướng của đó, thì cái đó là theo cái đặc tướng của nó, cho nên mà cái chân nó dở cái đầu gối lên, họ dở cái đầu gối lên đó. Nhưng mà điều kiện đó cái đặc tướng mà thì chân thành còn quán con. Đi rồi.